là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, 22 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc tuyên bố không ngừng xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, ASEAN ký thỏa thuận lịch sử và thủ đô Bỉ tiếp tục trong tình trạng cảnh giác cao.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Daniel DeCarteret và Simon Lewis tường trình về những kỳ vọng về thay đổi ở Myanmar sau thắng lợi của cuộc bầu cử gần đây. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên Biển Đông, một ngày sau khi Tổng thống Obama kêu gọi ngưng quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh cũng cho rằng Washington đang khiêu khích chính trị. Xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết, đây là điều cần thiết đối với quốc phòng của Trung Quốc và đối với việc bảo vệ các hòn đảo và bãi đá. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Trấn Dân phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày hôm nay. Ông Liu nói thêm rằng Trung Quốc có kế hoạch mở rộng và nâng cấp các cơ sở dân sự trên các hòn đảo nhằm phục vụ tốt hơn các tàu thương mại, ngư dân cũng như giúp đỡ các tàu gặp nạn và cung cấp thêm các dịch vụ công ích. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và cho biết rằng Bắc Kinh chủ yếu xây dựng các cơ sở dân sự. Phát biểu của ông Liu tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Kuala Lumpur là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất về quan điểm của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Ông Liu cũng nói rằng Washington đang thử thách Bắc Kinh khi nhất mực tiến hành các cuộc tuần tra để bảo đảm tự do hàng hải ở tuyến đường biển chiến lược. Ngoài việc triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc, Washington đầu tháng này phái các máy bay ném bom B-52 bay tới gần một số hòn đảo. Về cuộc hoạt động đó, ông Liu nói rằng đã vượt qua ngoài khuôn khổ của tự do hàng hải. Đó là một sự khiêu khích chính trị và mục đích là để thử thách sự đáp trả của Trung Quốc, ông Liu nói. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã kêu gọi các nước chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các tuyên bố chủ quyền. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp. Trong khi đó, thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt ngày hôm nay. Thỏa thuận có tên gọi tuyên bố Kuala Lumpur tạo ra một cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép dòng chảy thương mại và nguồn vốn tự do hơn tại một khu vực với dân số là 625 triệu người với tổng sản lượng kinh tế trị giá 2,6 nghìn tỷ đô la. Lãnh đạo của khối gồm 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đã ký vào thỏa thuận này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia và hôm nay cho biết rằng tất cả 10 vị lãnh đạo của ASEAN đã nhận lời mời tới thăm Washington vào năm tới. Ông nói rằng ông tới tham gia hội nghị thượng đỉnh để củng cố mối quan hệ với khối mà ông nói là nên đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực. Tôi làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với ASEAN vì một khối ASEAN đoàn kết hòa nhập và hiệu quả tại trung tâm của châu Á là một nguồn lực tạo ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Ông Obama phát biểu tại Kuala Lumpur hôm 21 tháng 11. Thưa quý vị, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô của Bỉ ngày hôm nay tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ hai liên tiếp, trong khi lực lượng an ninh tuần tra trên các đường phố vắng bóng người dân. Hôm nay cũng là ngày thứ hai liên tiếp, chính quyền địa phương nâng cảnh báo đe dọa an ninh lên mức cao nhất ở Brussels. Các quan chức sẽ nhóm họp vào chiều nay để xác định xem có phải cần thực hiện thêm các biện pháp mới nào hay không. Bộ trưởng Nội vụ nói Sinchik có một mối đe dọa thực sự nhưng chúng tôi đang ngày đêm làm mọi việc để có thể xử lý tình hình. Hôm qua, chính quyền Bỉ cảnh báo các công dân không tới những chỗ đông người, trong khi các cơ quan thực thi công lực của nước này tiếp tục truy tìm những kẻ gây ra các vụ đánh bom đẫm máu ở Paris hôm 13 tháng 11. Thủ tướng Charles Michel cảnh báo rằng một vài cá nhân được trang bị vũ khí và thuốc nổ có thể thực hiện một vụ tấn công tại một hoặc nhiều nơi khác trong thủ đô và ở ngoại vi của Brussels. Giới hữu trách nói với đài VOA rằng cảnh báo của ông Michel dựa trên các thông tin khá chính xác, trong đó có thông tin về khả năng nghi can chính cho các vụ tấn công ở Paris, Salah Adeslam có thể thực hiện, hoạch định một vụ tấn công tự sát ở thủ đô. Cảnh báo được đưa ra sau khi giới hữu trách phát hiện nơi cất giấu vũ khí tại một ngôi nhà ở Brussels mà một nghi can bị bắt vì liên quan tới vụ Paris từng ở. Đại sứ quán Mỹ ở Brussels đã cảnh báo người Mỹ nên ở nhà và tránh những nơi đông người. Chính quyền ở các nước châu Âu đang nỗ lực hết sức nhằm truy tìm Adeslam. Tin cho hay nhân vật này đã vượt biên giới vào Bỉ hôm 14 tháng 11, chỉ vài giờ sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris, làm 129 người chết và làm bị thương hàng trăm người khác. Nghi can được cho là chủ mưu vụ tấn công này, Abdelhamid Abaoud, đã bị giết chết hôm thứ Tư tuần trước trong một vụ đột kích của cảnh sát ở khu vực ngoại ô phía bắc Paris. Trong khi đó, thì thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết cơ quan này không có thông tin nào để xác nhận các tin tức nói rằng nhà nước Hồi giáo có kế hoạch thực hiện thêm các vụ tấn công ở Pháp, Hoa Kỳ và những nơi khác ngày hôm nay, 22 tháng 11. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra để hồi đáp một câu hỏi về thông tin mà nhóm hacker Anonymous đưa ra, trong đó cho biết rằng họ đã phát hiện ra các thông tin về các âm mưu tấn công sắp tới tại các địa điểm ở cả Italia và Liban. Nhóm hacker trên không cung cấp bằng chứng cụ thể, nhưng cho biết đã chuyển các thông tin đó tới Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cơ quan Tình báo Anh MI5. Một trong các mục tiêu là một sự kiện đấu vật chuyên nghiệp vào tối nay ở thành phố Atlanta, nằm ở Đông Nam Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố ra ngày hôm qua, FBI cho biết họ luôn xử lý các mối đe dọa một cách nghiêm túc, nhưng cho biết cơ quan này không có thông tin cụ thể hoặc đáng tin cậy về một vụ tấn công vào thời điểm này. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và các đồng minh sẽ triệt hạ các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Phát biểu tại Malaysia, nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Kuala Lumpur, Tổng thống Mỹ nói xin trích, đồng thời với việc triệt hạ nhà nước Hồi giáo trên chiến trường, chúng tôi sẽ triệt hạ chúng và lấy lại đất đai mà chúng chiếm. Chúng tôi sẽ cắt đứt nguồn tài chính, chúng tôi sẽ truy lùng đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sẽ phá hủy mạng lưới của chúng và đường dây cung cấp cho chúng, và chúng tôi rốt cuộc sẽ triệt hạ chúng. Và trong khi thực hiện điều đó, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không đánh mất các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi. Tổng thống Obama cảnh báo mọi người không nên chìm trong sợ hãi, vì ông cho rằng đó là điều chủ yếu mà chúng muốn. Ông Obama nói rằng công cụ mạnh nhất trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan là nói rằng chúng tôi không sợ hãi. Và thưa quý vị, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin ít nhất 30 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường một vụ lở đất gần một mỏ khai thác ngọc bích ở miền bắc nước này. Các quan chức địa phương cho biết nhiều người vẫn còn mất tích sau vụ lở đất hôm qua ở Habkan, tiểu bang Kachin. Người dân địa phương thường liều mạng tới lọc các chất thải từ mỏ trên với hy vọng tìm được một miếng ngọc để mang bán. Myanmar là một trong những nơi sản xuất ngọc bích có chất lượng tốt nhất trên thế giới, và ngành khai thác này mang lại cho quốc gia này hàng tỷ đô la mỗi năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, dân chúng Myanmar đang trông chờ những sự thay đổi sau khi lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Từ Mandalay, các thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Cô Mia Winfield phấn khởi khôn xiết khi nói về cuộc bầu cử lịch sử của Myanmar. Kết quả chính thức công bố hôm thứ Sáu xác nhận đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi, gọi tắt là NLD, thắng cử một cách áp đảo và sẽ bầu ra tổng thống kế tiếp vào năm tới. Cô Mia Winfield và 11 đồng sự tại cửa hàng ấn phẩm Sherry ở trung tâm thành phố Mandalay ngồi tại các trạm bỏ phiếu vào ngày bầu cử, theo dõi sát việc bỏ phiếu bên trong dinh thự cổ của thành phố, nay là một trại gia binh. Cô nói về sứ mạng theo dõi không chính thức mà nhóm của cô đảm nhận, với thành phần chủ yếu là các cử tri lần đầu tiên đi bầu. Nếu chúng tôi thấy hành vi gian lận hay bất cứ vấn đề nào, chúng tôi sẽ báo cho giới truyền thông. Chúng tôi thực sự muốn tham gia vào thời điểm này. Cô nhận xét rằng việc bỏ phiếu xem ra khá công bằng. với gần 5 tháng trời chờ đợi đến khi thần tượng dân chủ Aung San Suu Kyi có thể thành lập một chính phủ mới. Cô Mia Pintu, 24 tuổi, và nhiều bạn đồng hương nay có thể tự cho phép mình mường tượng những thay đổi và một chính phủ mới có thể mang lại cho một đất nước giàu tài nguyên đã bị nghèo đi vì mấy chục năm dưới chế độ quân trị độc tài. Cô nói, với chính phủ trước, nếu họ xây lên một con đường, thì họ sẽ hết sức phí tiền, sau một năm lại phải thay thế bằng một con đường khác. Nếu bà Aung San Suu Kyi khi lên nắm quyền, thì đường xá sẽ tốt hơn, hệ thống giáo dục cũng sẽ được cải thiện và sẽ có thêm công ăn việc làm nhờ đầu tư nước ngoài. Một thành viên khác trong toán quan sát viên ở cửa hàng ấn phẩm là cô Pearl, 24 tuổi, có bằng cử nhân toán, nhưng không kiếm được việc làm, sử dụng hết khả năng của cô.
Giáo dục đại học ở nước này khét tiếng là xấu, với sinh viên được trông đợi học thuộc lòng những câu trả lời cố định bằng Anh ngữ, rồi nhai lại toàn bộ trong bài thi. Khi tốt nghiệp, họ gia nhập một thị trường lao động thiếu thốn mọi cơ hội. Dưới chính thể mới, theo cô Pearl, cô hy vọng đất nước sẽ bắt đầu tốt hơn nhiều và cô nghĩ sẽ có thêm công ăn việc làm thích hợp cho sinh viên tốt nghiệp. Khi được hỏi về những thay đổi mà họ trông chờ, nhiều ủng hộ viên của NLD cũng tỏ ý không tán thành cương lĩnh chính thức của đảng, một văn kiện với rất ít chi tiết về chính sách. Thay vì thế, họ đề xuất các ưu tiên riêng của mình với đảng và người lãnh đạo được yêu mến, được gọi là mẹ Su. NLD chưa hề có một cơ hội tranh thủ kinh nghiệm quản trị, và một số quan sát viên nêu ra tình trạng thiếu kinh nghiệm kinh tế trong các ứng viên mà đảng chọn. Một số lớn là các bác sĩ y khoa sẽ tham gia hàng ngũ các cựu tù nhân chính trị và nhiều nhà thơ trong khối biểu quyết lớn nhất tại Quốc hội ở Naypyidaw. Chính bà Aung San Suu Kyi không hội đủ điều kiện để giữ chức Tổng thống theo Hiến pháp năm 2008 do giới lãnh đạo cũ trong nước phác thảo. Bà từng công khai tuyên bố bà sẽ ở trên một Tổng thống do đảng của bà chọn ra.
Chủ tịch NLD ở Mandalay, ông Sui La, nói với đài VOA rằng một chính quyền do bà Aung San Suu Kyi điều hành sẽ đem lại một danh sách dài, những cải tiến cho nhân dân Myanmar. Ông nói dân chúng có thể trông đợi luật pháp công bằng cho mọi người, không có tham nhũng hay hối lộ trong chính phủ, hòa bình với những người sắc tộc, pháp trị ổn định và yên tĩnh. Ông nói thêm, cụ thể là giáo dục tốt hơn và việc cung ứng chăm sóc y tế và những ưu tiên của một chính phủ NLD. Nhưng mọi hy vọng vẫn tùy thuộc vào việc giới lãnh đạo quân đội để cho một chính phủ dân sự thực thụ quản trị đất nước. Các dấu hiệu ban đầu là họ có ý định như thế, nhưng hiến pháp dành cho các quân nhân không phải do dân bầu ra rất nhiều quyền lực, có thể được sử dụng để ngăn trở các nỗ lực vô hiệu hóa các chính sách từ nhiều năm nay, đã được lập ra khi quyền lực và tài sản được tích lũy bởi các tướng lãnh và bạn bè của họ. Trong bối cảnh này, nhiều người còn chờ cho đến khi quyền lực được thực sự bàn giao trước khi họ ăn mừng, vì không tin vào một quân đội đã lật đổ chiến thắng bầu cử vang dội của NLD cách đây 25 năm. Chủ quán trà Min Kho, 58 tuổi, nhớ lại việc đã tham gia vào cuộc nổi dậy đòi dân chủ năm 1988, lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đảng, mở đường cho cuộc bầu cử năm 1990. Ông nói nay ông hy vọng hai người con của ông sẽ được sống trong một nước có một tương lai kinh tế và chính trị tươi sáng. Ông Min Kho nói, nhưng tôi vẫn còn hơi lo lắng. Tôi sợ rằng họ có thể không trao quyền lại cho mẹ Su. Ông nói thêm, nếu điều đó xảy ra thì cả nước xuống đường biểu tình phản đối, trong đó có cả tôi.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. Mylan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. Mylan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me. I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày. Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping. So, let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
My land, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, My Lan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, my Lan, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi, my Lan, cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được, và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói, cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring. Không, càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp. Nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt.
Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant.
Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
My land. My parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, My Lan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai, nhưng tối nay có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes, lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa? Once, I think, but not in a good restaurant. Có một lần, tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng, và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên Biển Đông, một ngày sau khi Tổng thống Obama kêu gọi ngưng quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh cũng cho rằng Washington đang khiêu khích về mặt chính trị. Xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết, đây là điều cần thiết đối với quốc phòng của Trung Quốc và đối với việc bảo vệ các hòn đảo và bãi đá. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Chấn Dân phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur hôm nay. Ông Liu nói thêm rằng Trung Quốc có kế hoạch mở rộng và nâng cấp các cơ sở dân sự trên các hòn đảo nhằm phục vụ tốt hơn các tàu thương mại, ngư dân cũng như giúp đỡ các tàu gặp nạn và cung cấp thêm các dịch vụ công ích. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và cho biết rằng Bắc Kinh chủ yếu xây dựng các cơ sở dân sự. Phát biểu của ông Liu tại Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Kuala Lumpur là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất về quan điểm của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Ông Liu cũng nói thêm rằng Washington đang thử thách Bắc Kinh khi nhất mực tiến hành các cuộc tuần tra để bảo vệ tự do hàng hải ở tuyến đường biển chiến lược. Ngoài việc triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc, Washington đầu tháng này phái các máy bay ném bom B-52 bay tới gần một số hòn đảo. Về các hoạt động đó, ông Liu nói rằng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát và khuôn khổ của tự do hàng hải. Đó là một sự khiêu khích chính trị và mục đích là để thử thách sự đáp trả của Trung Quốc, ông Liu nói. Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt ngày hôm nay. Thỏa thuận có tên gọi Tuyên bố Kuala Lumpur tạo ra một cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép dòng chảy thương mại và nguồn vốn tự do tại một trong những khu vực với dân số là 625 triệu người, với tổng sản lượng kinh tế trị giá 2,6 nghìn tỷ đô la. Lãnh đạo của khối gồm 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đã ký vào thỏa thuận này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia, và hôm nay ông cho biết rằng tất cả 10 vị lãnh đạo của ASEAN đã nhận lời mời tới thăm Washington vào năm tới. Ông nói thêm rằng ông tới tham gia hội nghị thượng đỉnh để củng cố mối quan hệ với khối mà ông nói là nên đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực. Tôi làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với ASEAN vì một khối ASEAN đoàn kết, hòa nhập và hiệu quả tại trung tâm châu Á là một nguồn lực tạo ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Ông Obama phát biểu tại Kuala Lumpur hôm 21 tháng 11. Trong một tuyên bố chung, Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo ASEAN nói rằng họ đã nâng tầm mối quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược Mỹ và ASEAN với một mục tiêu chung là kiến tạo một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. Thưa quý vị, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô của Bỉ ngày hôm nay tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ hai liên tiếp, trong khi lực lượng an ninh tuần tra trên các đường phố vắng bóng người dân. Hôm nay cũng là ngày thứ hai liên tiếp chính quyền địa phương nâng cảnh báo đe dọa an ninh lên mức cao nhất ở Brussels. Các quan chức sẽ nhóm họp vào chiều nay để xác định xem có cần phải thực hiện các biện pháp mới nào hay không. Bộ trưởng Nội vụ của Bỉ nói, xin trích, có một mối đe dọa thực sự nhưng chúng tôi đang ngày đêm làm việc để có thể xử lý tình hình. Hôm qua, chính quyền Bỉ cảnh báo các công dân không tới những chỗ đông người, trong khi các cơ quan thực thi công lực của nước này tiếp tục truy tìm những kẻ gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm 13 tháng 11. Thủ tướng nước này cảnh báo rằng một vài cá nhân được trang bị vũ khí và thuốc nổ có thể thực hiện một vụ tấn công tại một hoặc nhiều nơi khác trong thủ đô và ngoại ô của Brussels. Giới hữu trách nói với VOA rằng cảnh báo của ông Michel dựa trên các thông tin khá chính xác, trong đó có thông tin về khả năng các nghi can chính trong các vụ tấn công ở Paris, Salah Abdeslam, có thể hoạch định một vụ tấn công tự sát ở thủ đô. Cảnh báo được đưa ra sau khi giới hữu trách phát hiện nơi cất giấu vũ khí tại một ngôi nhà ở Brussels mà một nghi can bị bắt vì liên quan tới vụ Paris từng ở. Trong khi đó, thì Đại sứ quán Mỹ ở Brussels đã cảnh báo người Mỹ nên ở nhà và tránh những nơi đông người. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong khi đó thì cho biết là cơ quan này không có thông tin nào để xác nhận các tin tức nói rằng nhà nước Hồi giáo có kế hoạch thực hiện thêm các vụ tấn công ở Pháp, Hoa Kỳ và những nơi khác ngày hôm nay. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra để hồi đáp một câu hỏi về thông tin mà nhóm hacker Anonymous đưa ra, trong đó cho biết rằng họ đã phát hiện ra các thông tin về các âm mưu tấn công sắp tới tại các địa điểm ở cả Italia và Liban. Nhóm hacker trên không cung cấp bằng chứng cụ thể, nhưng cho biết đã chuyển các thông tin đó tới các cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và cơ quan tình báo Anh MI5. Một trong các mục tiêu là một sự kiện đấu vật chuyên nghiệp vào tối nay ở thành phố Atlanta, nằm ở Đông Nam Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố ra ngày hôm qua, FBI cho biết họ luôn xử lý các mối đe dọa một cách nghiêm túc, nhưng cho biết cơ quan này không có thông tin cụ thể hoặc đáng tin cậy về một vụ tấn công vào thời điểm này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.